A Di Đà Phật. Vâng, xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là nghiệp chướng làm sao có thể tiêu được. Có nghĩa là nghiệp chướng của chúng ta, chúng ta làm sao có thể tiêu được. Nghiệp chính là tạo tác. Hành động của chúng ta làm ra rồi, nó kết thành thì gọi là nghiệp. Cho nên ta có thể chuyển đổi. Có rất nhiều người mong muốn được tiêu nghiệp. Nghiệp thì không thể tiêu, nhưng mà có thể chuyển đổi. Như trong Liễu Phàm Tứ Quấn đã dạy chúng ta, Ngài Liễu Phàm cũng đã làm ra tấm gương cho chúng ta thấy. Ngài không có công danh, không có tuổi thọ, không có con. Thế mà Ngài nghe lời của Thiền sư Vân Cốc bằng cách là mỗi ngày làm một việc thiện. Thì nhờ cái việc làm thiện đó mà về sau Ngài đã tuổi thọ thì tăng cao, đỗ đạt công danh phú quý, và thậm chí cho tới hai đứa con trai. Thì đó là cái cách chuyển đổi. Một cách dễ hiểu nhất là gì? Tôi hay khuyên mọi người, ta gặp việc gì không tốt, thì nhưng một đa phần một số người là cứ đi cầu Phật, cầu thần, cầu thánh để mà được tê qua nạn khỏi, mà họ không biết phải làm nhiều cái công việc phước thiện là hơn. Ta làm nhiều việc phước thiện thì chúng ta đã tích công bồi đức. Mà từ cái việc tích công bồi đức đó thì phước báo nhiều rồi, thì những cái việc xấu ác nó cũng sẽ thay đổi hay bị đẩy lùi. Trong bài Hòa Thượng nói, phàm phu chúng ta từ sáng đến tối cả ngày đều đang tạo nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp phân thành thiện nghiệp và ác nghiệp. Và có cái thứ ba đó là gì? Đó là vô ký nghiệp. Là những hành động tạo tác của chúng ta nó không có chủ đích, không có chủ động. Những việc làm nào mà giới đối với chúng sanh được lợi ích thì đó là thiện nghiệp. Những việc gì mà ta làm chỉ có lợi ích cho ta mà không lợi ích cho chúng sanh thì đó là ác nghiệp. Những việc làm mà nó không thiện không ác thì đây thuộc về là vô ký. Ba loại này thì đều sanh ra chướng ngại. Có người chúng ta thì tham sân si ba độc chính là từ trong nghiệp chướng mà ra. Cái việc tốt, việc thiện thì khởi lên tham ái. Còn việc xấu, việc ác thì cảm thấy rất là sân hận. Thật sự là chúng ta phải quán chiếu xem hàng ngày. Trong thuận cảnh thì luôn luôn là ưa thích, mà trong nghịch cảnh thì luôn luôn là chán ghét. Nhưng chúng ta không tự mà quán chiếu xem. Khi ta tạo nghịch cảnh cho người thì người cũng cảm thấy chán ghét như ta vậy. Và nếu mà người mà gặp được thuận cảnh, những việc mà thuận ý vừa lòng thì họ đều sanh ra ưa thích. Thì trước đây tôi cũng thường hay nói, trong năm giới nhà Phật có người nói giới cấm khó quá, không làm được. Có người nói thầy ơi, nói dối con không có giữ được. Tôi nói thì nói dối quen cái mỏ rồi, đâu có giữ được. Mình xét kỹ coi đó có phải là giới không. Nó không phải là giới cấm, mà Phật chỉ muốn chúng ta đừng làm những điều mà mình không thích cho người. Mình sẽ coi những cái điều mà Phật bảo chúng ta đừng làm đó thì có phải là giới cấm hay là những cái điều mà mình không thích thì đừng làm cho người. Thí dụ bây giờ có ai thích bị ăn trộm không? Bị ăn cắp không? Thí dụ như bây giờ mình nói tôi không thích người nào chân thật với tôi hay chăng? Có không? Hay là tôi phải muốn người ta phải chân thật với tôi? Vậy thì mình muốn người ta chân thật với mình, vậy thì lý do gì mình lại không chân thật với người? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Thì bây giờ có ai thích bị vọng ngữ, bị dối không? Không. Bị mất mát không? Không. Hay sao ai mà tổn hại với mình, thậm chí làm cho mình tổn thương hay là giết hại mình có thích không? Không. Vậy thì những điều đó không phải là giới cấm. Phật chỉ bảo mình đừng làm những điều mà mình không thích để cho người. Nhưng có rất nhiều người họ nói họ không làm được. Nhưng lại có những người đồng tình, nói rằng không sao mà con, buôn bán phải sát sanh, ở buôn bán thì phải nói dối, làm nghề biển thì phải sát sanh. Lời nói nó rất là nguy hiểm. Tưởng chừng như vô can nhưng mà mình là lời nói động viên để người ta làm ác, để người ta tạo ác. Thì nhân quả họ tạo ra họ phải gánh và chính mình cũng phải đánh lấy. Nhưng mà nhiều người thì họ không cho là như vậy. Ngày nay có thể nói là chỉ cần họ được lợi thì người ta làm gì cũng được. Nếu mà đem tiền đến cho họ là được, thì cái đó là vô cùng là nguy hiểm. Nhưng mà nhiều người thì họ không biết cái này. Trong nhà Phật, tất cả những nghiệp gì làm ra, tất cả những sẵn, những cái đồ để dâng cúng Phật, Bồ Tát hay làm những việc từ thiện, đều là phải gọi là tịnh tài, tịnh lực, tịnh tâm. Tất cả là đều phải là thanh tịnh. Không phải lấy cái tiền đi lừa gạt người ta mà để đi làm từ thiện. Hay cái tiền mà làm những việc xấu ác mà đi làm từ thiện. Để hôm trước có cụ điện cho tôi nói bây giờ thầy ơi, con muốn thầy cầu nguyện cho con để con có việc gì đó. Tôi không nghe hết chuyện nhưng thôi không cho nói. Rồi cuối cùng lâu lâu mới xì ra đây. Bây giờ người ta nợ con muốn con lấy tiền lại con làm từ thiện. Tôi nói bây giờ thứ nhất, thầy khuyên cụ là tặng hết. Xóa đi cái nợ người ta nợ mình, tặng hết. Nếu mà của mình thì nó sẽ về mình. Còn không phải của mình, tặng hết. Hiện thầy khuyên cụ là buông xả bỏ hết, giữ tâm thanh tịnh. Cần chi mà khổ sở vất vả đi đồ tiền để đồ nợ để đi làm từ thiện. Thì bây giờ coi như đó là gì từ thiện luôn. Có phải ăn, có phải nhẹ nhàng không? Cũng phải ha. Thì cũng đem đề để cũng làm từ thiện. Thì bây giờ họ đang thiếu, họ không trả được mình thì mình từ thiện cho họ luôn. Cần gì phải lấy lại đi làm từ thiện cho khác. Người giàu phân biệt chấp trước. Mình chi cho nó khổ vậy? Thật ra tất cả mọi thứ đều liên quan đến giáo dục hết. Có những người không làm được, không biết làm là vì sao? Vì không có người dạy. Tôi thấy rồi, nếu được dạy thì tất cả mọi người đều là sẽ làm, sẽ là người tốt. Họ đều làm tốt. Có những người họ không được dạy cho nên là họ làm xấu, họ làm ác. Bởi vì cái câu mà Hòa Thượng nói tôi hết sức là cảm động. Hòa Thượng nói, bạn chậm đi một ngày thành tựu thì chúng sanh thêm một ngày đau khổ. Chúng ta xét có phải không? Nếu mà chúng ta đầy đủ những cái năng lực để giáo dục mọi người, phương diện giáo dục về luân lý đạo đức, giáo dục về đoạn ác tu thiện, giáo dục về chuyển phàm thành thánh, giáo dục về chuyển mê khai ngộ. Nếu chúng ta giáo dục tốt, ta tìm mọi phương tiện tốt nhất để tiếp cận chúng sanh, giáo dục họ. Khi họ tiếp nhận được giáo dục, chắc chắn họ sẽ làm tốt. Có rất nhiều người Tôi thấy họ cái ngộ tánh họ cao, rất là cao. Trước đây không ai dạy, họ không biết. Họ chìm đắm trong danh lợi, họ mưu cầu cái cuộc sống bằng tất cả những thủ đoạn. Những thủ đoạn đó ác có, phạm pháp cũng có. Nhưng mà khi nhận ra rồi, tuyệt đối không làm. Bỏ luôn tất cả các những gọi là những tiền của những thu nhập rất là lớn, họ cũng không màng. Vậy thì cái ngộ tánh của họ rất là cao. Họ được giáo dục thì họ biết gọi là họ sẽ làm rất là tốt. Cho nên ở chỗ, vấn đề ở chỗ là gì? Không có cơ hội tiếp nhận giáo dục của Phật Đà. Không có cơ hội để tiếp nhận giáo dục của Thánh Hiền. Chứ nếu được tiếp nhận, hiểu ra rồi, thì dứt khoát không làm à. Chúng ta là những người học Phật, những người học đạo đức Thánh Hiền. Cái hình tượng, những việc làm hàng ngày của chúng ta cũng chính là chúng ta đang giáo dục đấy. Giáo dục thân giáo. Người ta nhìn vào mình ta nói, ồ, người học đạo đức Thánh Hiền có khác. Người ta nhìn vào nó, ồ, người học Phật có khác. Vậy thì người ta sẽ tự đến mà, hoặc là âm thầm học hỏi. Thật sự tôi thấy rất là dễ, rất là dễ luôn. Điển hình xung quanh nhà, là một người mà chẳng biết gì về Phật, chẳng biết gì về bốn phóng sanh làm thiện. Nhưng mình phóng sanh làm thiện và làm lợi ích cho họ, thì từ khác họ trở thành người học Phật lúc nào mà họ chính bản thân họ cũng không biết. Trong khi đó người ta cảm thấy rất là khó khăn. Có người khó giác ngộ quá. Thật sự không khó. Chẳng qua mình chưa làm ra cái tấm gương tốt để cho người ta nhìn thấy. Như cái chị bên nhà, hay gia đình bên nhà đó, bây giờ trở thành là một gia đình Phật tử, lúc nào đó, họ cũng không biết. Tôi đi phóng sanh, tôi đưa tiền thôi, chị đi phóng sanh giùm. Phóng sanh đi, rồi mọi cái gia đình sẽ tốt. Mà đưa tiền cho mọ, họ đi phóng sanh. À, xong rồi vừa rồi, tôi về miền Tây phát gạo, thì tôi cũng đưa cho chị phát. Chị ở nhà thấy người nào nghèo thì cứ phát. Còn vẫn còn dặn thêm bây giờ, từ đấy về sau mỗi một tháng, nhiều thì không chủ động được, chứ liền 4-5 phần đó, là chị cứ thấy người nào nghèo chị cứ phát đi, rồi báo cho thầy sẽ trả tiền. Vui lắm, rất là vui. Trước nhất mình là phải làm ra cái tấm gương để cho họ nhìn thấy. Rồi mình đời sống mình thân cận. Gần như lần nào gặp cũng mặt cũng tặng quà. Cho nên đời sống của người học Phật, đời sống của người học đạo đức Thánh Hiền, chính là một đời sống thân giáo. Trong cái vô hình chung họ được huân đào. Đó cũng chính là giáo dục xã hội đấy. Tự nhiên họ nhìn thấy, trong cái vô hình chung họ đã được học tập và được huân đào rồi. Cho nên người ai mà không thích những cái điều tốt đẹp. Thì mình đem điều tốt đẹp đến cho người thì chắc chắn người ta sẽ hoan hỷ. Có hòa thượng nói quà nhiều người ta sẽ thích. Cứ tặng cho càng nhiều người ta càng thích. Quả báo của nghiệp vô ký là ngu si. Chúng ta từ ngày buổi từ sáng đến tối đang tạo nghiệp, ngày ngày đang tạo nghiệp tham sân si. Vậy thì nghiệp chướng làm sao có thể tiêu hết được? Nghiệp là từ cái những cái nơi, những cái hành động tạo tác, mà là cái thói quen của mình. Mình hay gọi là tập khí. Từ những cái thói quen đó mà trong vô hình chung nó sẽ tạo ra. Gặp tham thì tham, gặp sân thì sân. Bây giờ chúng ta tự nghĩ trong 16 chữ mà chúng ta thường hay học đó, thì bây giờ mà để chúng ta đụng bất cứ một thứ gì thì thứ đó nó liền trỗi dậy. Tài, sắc, danh, thực, thì tiền tài, danh vọng, sắc đẹp. Sắc đẹp đây không phải sắc đẹp nam nữ không đâu. Nhìn món đồ gì đẹp tự nhiên cũng sanh tâm ưa thích. Nhìn món đồ không đẹp thì sanh tâm chán ghét, cũng là sắc. Ăn uống, ngủ nghỉ thì người ta là chìm đắm trong đó. Đó là những cái tập nghiệp. Chìm đắm trong đó thì là đã tạo nghiệp rồi. Thánh hiền sẽ dĩ làm được thánh hiền, Phật Bồ Tát sẽ dĩ làm được Phật Bồ Tát. Tại vì các ngài hoàn toàn chủ động với những thứ này. Không hề bị nó sai khiến. Còn chúng ta thì cứ bị nó để nó sai khiến. Thí dụ như mấy ngày qua, hôm nay mới 2 ngày chứ mấy, thời tiết nó chuyển đổi hết sức là khắc nghiệt. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất là khó khăn khi mà khi thức dậy vào cái giờ của mình thường hay thức. Nhưng mà 2 đêm nay thì vẫn y như giờ mình đã thức ở mọi nơi. 3 giờ đã thức. Đến 3 giờ rồi nó tỉnh rất là tỉnh luôn. Mình nói, ủa, sao tự nhiên ngủ giờ này nó tỉnh dữ vậy? Chắc đến giờ rồi. Thì tìm cái điện thoại bấm xem thử thì đúng là 3:06. Thì đó mình cũng đã tạo cho nó thành một thói quen rồi. Từ nhiều năm nay cái thói quen nó đã hình thành, không thể hơn được. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng. Tất cả những thứ này là những tập nghiệp. Dễ dàng, rất dễ dàng tạo tác ác nghiệp. Hỏi thì làm sao mà tiêu? Bởi vì bài học hôm nay chúng ta học là làm thế nào để tiêu nghiệp. Có nhiều người thì cứ đi cầu nguyện, van xin, quỷ hát cho, vừa gọi là quỷ thác cho Phật Bồ Tát. Nhưng họ cũng được dạy nghiệp chướng nặng nề, thôi xây một ngôi chùa thiệt to đi. hay là tạo một cái tượng Phật thiệt to đi, thì gì? Lấy công bù tội. Tôi cũng có nghe những lời nói như vậy, những lời nói đó không phải. Công thì có đó, nhưng mà tội tạo thì không thể tránh. Vậy thì một mặt tạo tội, một mặt tạo phước, hai cái này đều nguyên si, đều như nhau cả, nguyên si cả. Tạo bao nhiêu tội, tạo bao nhiêu phước, nguyên đủ hết. Nhưng mà cái nào nó đến trước thì ta được hưởng trước. Tội mà đến trước thì phải dẫn thấy tội, phước mà đến trước thì được hưởng phước. Đừng có tưởng rằng gọi là theo ở thế gọi là gì, lập công chuộc tội. Lập công chuộc tội. Tôi thấy có người hồi đó tôi nói, tôi thấy họ gạo qua liền ngoài đất quá nhiều, tôi mới lấy cái thao tôi để, tôi nói mấy người mà có ném gạo ném vô cái thao để chi vậy, nó nhiều tôi gom lại cho người ta. Nhưng mà họ không ném, họ ném ở ngoài vậy. Mà một ngày tôi thấy là từ sáng đến chiều thôi là gạo mà họ ném ngoài nó trắng đất, nhưng mà làm chứ còn ném vô thao không ném. Tôi nói nếu mà ném gạo mà có thể tiêu tai tiêu nạn á, thì tôi nghèo nghèo chứ tôi làm cũng được 1 tấn. Tôi cũng thể ném 1 tấn ha. À, còn những người mà giàu hơn nữa, vài chục tấn hay vài trăm tấn là chuyện nhỏ đối với họ. Nhưng mà họ đâu có nghe đâu. Bởi Hòa Thượng nói, chúng sanh ngày nay thích nghe gạt, chứ không thích nghe khuyên. Đơn giản là chúng ta đoạn ác, tất cả việc ác không làm nữa. Dân làm tất cả các việc thiện. Nếu đã là việc lợi ích chúng sanh, việc lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, ta tích cực nỗ lực mà làm, thì tự khắc ta có thể chuyển đổi thôi. Chứ ở đó mà ngồi nó làm sao nghiệp chướng, làm sao có thể thay đổi. Từ ngày ta biết được rồi, thì cho dù người ta nói có mướn có thuê cũng không dám làm, thì tuyệt đối không làm ác. Những việc gì mà tổn hại chúng sanh, tổn hại cho cộng đồng, cho xã hội, không làm. Phật Bồ Tát ngay đến cái chuyện mà tổn hại cây cỏ các ngài cũng không làm. Đừng có hiểu rằng là không tổn hại cây cỏ là không có cuốc cỏ, không nhổ cỏ nha. Thí dụ như công viên người ta có một cái lối đi, thì cho dù nó ngoằn ngoèo, nó xa cái nào, mình vẫn phải đi cái lối đi, chứ không phải đi dậm trên cỏ mà đi. Còn mình thì tùy tiện lắm, thấy nó xa quá đi vòng kia tới nhiều quá thôi đi tắt ngang đây xong. Tuyệt đối không làm ác. Tất cả những việc gì mà lợi ích cộng đồng xã hội thì nỗ lực làm. Và cao hơn nữa là gì? Giữ tâm mình thanh tịnh, thì chắc chắn ngay trong đời này sẽ chuyển được nghiệp. Chứ đâu có cần gì phải ở xa, đâu phải ở đời sau đâu. Hòa Thượng là một đời của ngài đã minh chứng cho chúng ta thấy. Không tuổi thọ, không phước báo. Thế mà phước báo tuổi thọ đến ngày nay, chúng ta đã thấy. 45 tuổi ngài đã có một trận bệnh, 1 tháng, tưởng chí chết. thầy bói coi nói người này không thấy còn được trên nhân gian này. Bà Hằng Quán Chịu nói này còn à, ngài vẫn còn. Ủa, cái tuổi này người này còn sao? Ở người này đang làm gì? Nó hòa thượng. Hòa thượng thì không có số. Người nước ngoài thì Đài Loan thì gọi mấy người, những người xuất gia là gọi hòa thượng, chứ không phải là ở như Việt Nam chúng ta là người lớn tuổi già mới gọi là hòa thượng. Xuất gia là gọi là hòa thượng. Lúc đó hòa thượng còn trẻ mà. Nghĩa là người xuất gia là rời bỏ thế tục, là một cái cuộc chuyển đổi, một đại chuyển đổi rồi. Cho nên là thay đổi được định nghiệp. Vậy thì mỗi chúng ta làm một cuộc cách mạng, gọi là thay đổi khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp dục của mình, thì cũng là một đại thay đổi. Một đại thay đổi đó thì chắc chắn là cũng thay đổi tất cả những cái định nghiệp của mình. Thật ra hôm nay đến ngày hôm nay học Phật thì tạm tính cho khoảng 15 năm đi. Nhưng mà đối với, phải nói là cả một kỳ tích, cả một sự chuyển đổi mà phải nói là hết sức là mình không thể tưởng tượng nổi. Tất cả những gì chung quanh tôi trước đây, những cái gì mà tôi có gần như là một sự an bài của Phật Bồ Tát. Chả phải dành dụm, tranh nhanh dành gì để cho có, tự có. Nó đến một cái thế rất là tình cờ. Nhiều người ta nói hiểu được chết liền, ta nói sao hiểu, không có tu sao hiểu, tu đi hiểu. Phải thường thầy hay thường nói, họ đi đến Đà Lạt, họ thấy mình sống, nó nói trời, có cái ông, họ mấy người mà đi buôn đất rồi đi ngang hỏi cái ông làng hàng xóm đối diện đây, ông này đại gia, cái ông kia ông cười, ông này đại gia đó, tại vì ông biết mình ngày xưa, mình về đó, mười mấy năm mình ở đó, mình sống, không biết mình mà. Tất cả các thứ mà mình đều tự làm đó. Cho nên họ chứng kiến, họ biết. Nhưng rồi tất cả những cái mà nó đến cũng hoàn toàn nó tình cờ. Từ lúc mà học Phật, khi tiếp nhận được hòa, biết được hòa thượng, tiếp nhận những lời dạy của hòa thượng, từ đó là nỗ lực. Cứ nỗ lực khởi tâm động niệm của mình là luôn nghĩ đến chuyện làm sao đem Phật Pháp đến cho thế, cho mọi người. Làm sao đem giáo dục đạo đức đến cho mọi người. Hết. Còn đời sống của mình ra sao chẳng hề nghĩ tới. Đời sống con cái ra sao chẳng hề nghĩ tới. Thế mà mọi cái từ từ, mọi cái dần dần, mọi cái tốt. Nhiều người nói đã tốt rồi nhắc tới được, nói tới cho nó xui sao. Người ta sợ. Con bé nhà này ngày xưa nó dễ, rất là đẹp, bé nhỏ. Nó đi học, nó bỏ học, nó nghỉ học. Ở ngoài này được học trường Ban Mai miễn phí đó, mà không học, về nghỉ về học cái gì? Đi học để thiết kế game. Mọi người có tin không? Nó thích, nó chơi game, nó thích nhân vật game, cho nên nó đi học thiết kế để nó thiết kế nhân vật game. Tôi nói rồi, tiêu rồi. Tiêu rồi, tôi nói hết cú rồi, tôi nói tí tí. Tôi nói với nó, tôi nói, ba nói với hai con biết nha. Đi con đường của ba chọn thì ba chịu trách nhiệm. Còn đi con đường của các cho con chọn thì các con phải chịu trách nhiệm. Ba phân định rõ nha. Nhưng mà khi nào có thất bại thì tìm ba. Ba an trí cho lúc mà, nhưng mà lúc đó là phải nghe lời. Chứ đừng có ra cầu Sài Gòn mà nhảy xuống thì nó nhục, không đáng mặt. Cuộc sống này nó còn nhiều cái tốt đẹp lắm, không nên làm như vậy. Hết. Sau khi nó học thiết kế game một thời gian, thiết kế thời gian thì tôi về tôi nói con nghĩ như sao? Ba thì cả một đời của ba là đi nhắc nhở người ta đạo đức, học những điều đạo đức nhân cách. Con thì học thì thiết kế game để cho người ta đam mê, để người ta con người ta hư hỏng thì cái nhân quả này không nhỏ đâu nha. Nhưng mà rồi tự khắc một thời gian nó chuyển hướng, lúc nào tôi chả hiểu. Thì vừa rồi tôi về đó, nó lần trước tự lên nó hỏi ba sáng ăn gì, con xuống nấu cho ba. Rồi xong rồi ngồi xuống, mình thấy nhỏ này hôm nay có vẻ hơi lạ lạ. Ba, cho con làm nhân viên của hệ thống Khai Minh Đức nha ba. À được. Thì thật ra trước đó nó đã thiết kế hai cái logo rồi, mọi người chấp nhận rồi, chứ không phải tự nhiên mà xin mà được. Thì giờ rồi tôi mới nói tốt rồi, đám cưới của con á, khi nào đám cưới thì ba sẽ đem ra Hà Nội làm. Thứ nhất là con bây giờ là nhân viên của Khai Minh Đức rồi, của hệ thống rồi. Thứ hai nữa là từ xưa giờ con là trường trai, coi như là trường trai một cách tinh khiết á, chứ không phải là trai một cách trai đụng đâu. Nó mà chén bát mà có mùi trứng là không ăn. Nói thì tốt rồi, vậy thì chừng nào đám cưới ba đem ra Hà Nội làm, nhanh chánh ngôn thuận. Không nói điều kiện thứ ba, là con là con của ba gì không cần nói điều kiện thứ ba. Hai điều kiện, điều kiện thứ nhất là nhân viên của hệ thống, điều kiện thứ hai là ăn trường trai đã là tốt rồi. Vậy thì chúng ta thấy bắt đầu nó đã tự nương vào cái, nó đã tự lực rồi. Nó đã tự lực và nó không phải là phải nhờ vào cha mẹ. Thì đó là cũng là do đó, chính đó nó đã chuyển nghiệp rồi. Cho nên ai nói là nghiệp lực không thể thay đổi? Từ nhỏ mình đã hướng, hai đứa đều ăn chay, nhưng mà đứa lớn thì khác. Đứa lớn thì cám dỗ ở thế gian nó lớn hơn, cho nên là nó ở nhà thì chay, nhưng mà ra đường thì thứ gì cũng được, nhưng mà cái thứ gì mình thích thì ăn. Nhưng mà đứa nhỏ thì không. Thì mình thấy rõ ràng là được giáo dục, và không phải là thông qua giáo dục bằng ngôn giáo không, mà giáo dục bằng thân giáo, thì có thể nó chuyển đổi. Có bao nhiêu người cũng rất là khổ sở vì con của mình nó làm sao mà chuyển đổi. Cái quan trọng là chính cha mẹ chúng ta có chuyển đổi không? Ta có toàn tâm toàn lực chuyển đổi hay không? Thật sự mình phải trong tâm mình không, mình hoàn toàn vì lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội. Cho nên nhiều người lúc trước cũng cảm thấy hết sức là lo lắng khi hai đứa con gái nhà tôi bỏ gần như là cầu bơ cầu bắc. 5-7 năm qua là hai chị em cứ tự sống. Tự sinh hoạt. Mà thậm chí là tự do yêu đương nữa. Nhưng mà tôi chỉ nói thôi, nhớ nha. Mấy con chọn thì mấy con tự chịu trách nhiệm. Còn ba chọn, ba định đặt thì ba chịu trách nhiệm. Nhưng mà cái này mấy con tự chọn, tự định đặt thì tự chịu trách nhiệm. Nhưng thật sự, với cái tâm của mình, mình coi nó như những đứa con của bao nhiêu người con khác, tất cả đều bình đẳng. Không hơn. Nhưng nhìn cái tâm đó mình là với cái tâm của mình như vậy, làm gì có việc mình. Trước đây tôi có đã có một suy nghĩ, Làm gì có dịp cả đời mình đi mưu cầu hạnh phúc cho người mà mình lại không có hạnh phúc. Mình hiểu được nhân quả mà. Biết bao nhiêu lần tổ chức lễ tri ân cha mẹ cho mọi người được quỳ tri ân cha mẹ. Thì rồi một ngày các con nó cũng quỳ xuống nó tri ân, nó lại. Mình đâu có bảo đâu, mình cứ đi làm để cho nó thấy. Rồi cuối cùng một ngày nó cũng quỳ nó lại. Mình tập mình mở ra biết bao nhiêu nơi để mà dạy cho người ta học. Con cái người ta ngoan hiền thì chắc gì con mình mà nó không ngoan hiền. Cái quan trọng là mình cái sự chuyển đổi, thì mình chân thật là mình làm thật hay không. Thế gian người ta nói khen quá đều là té hèn. Nhớ một điều, lúc nào khi tâm của mình chuyển đổi thì hoàn cảnh chung quanh mình nó sẽ chuyển đổi. Nếu mình chuyển đổi xấu thì hoàn cảnh của mình chung quanh mình nó sẽ chuyển đổi xấu. Bao giờ mình xấu thì con mình nó sẽ xấu. Còn nếu mình không ngừng nâng cao, không ngừng nỗ lực thì hoàn cảnh, cảnh tùy tâm chuyển mà. À, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh chung quanh mình, chánh báo là chính tự thân mình. Tự thân mình tốt thì hoàn cảnh chắc chắn sẽ tốt. Mấy hôm trước, cách đây cũng lâu lắm, tôi giảng ở Cần Thơ, Phật tử đó vợ hỏi tôi là thầy ơi, sao con tu hành mà hai đứa con trai con nó không ngoan. Tôi nói thiệt nha, cô có chịu nghe không? Cô đừng có buồn á, đừng có giận. Thì tôi mới nói, nói thiệt thì cứ nói thiệt đi. Thế này, cô nghĩ đi, một cái tờ chứng minh nhân dân hay là một cái bằng cấp lái xe mà cô đưa vô mấy photo á, cô chụp thì nó làm sao nó ra y vậy đó. Hả? Cái giấy của cô nó bị nhòe nước, nó bị mờ đi rồi, cô chụp thì nó cũng mờ thôi. Còn cô làm sao thì con nó y vậy. Thôi mặt mày cái mặt mày xanh mét. Tại lúc đó cũng mấy trăm người á, hôm đó pháp hội mặt mày xanh mét. Tôi nói thì cô, mình phải thử nghĩ coi mình có thật tu hay không, hay là mình chỉ tu dễ coi thôi, làm cho dễ coi thôi, chứ còn tham sân si mạng đầy đủ, tự tư tự lợi không thiếu thứ gì, danh vọng lợi dưỡng cũng chẳng kém chút nào, hưởng thụ năm dục sáu trần đầy đủ thì hỏi làm sao mà tu cái gì, chỉ là tu hình tướng. Mặt mày im luôn. Chẳng nói tí nào mà mặt mày không được vui thôi. Nhưng mà thật sự là vậy mà. Làm gì có việc mình chuyển đổi mà hoàn cảnh không chuyển đổi. Mình thấy trong những câu chuyện sống thần động đất nha, mà đến cái nhà của một người đại thiện đó, tự nhiên cái trận dư chấn đó nó dạt ra làm thành hai lùa hướng, nó đi qua xong nó dập lại một đường, trên đường đi nó là nó phá, thế mà cái nhà đó nó lại không đụng tới động đất đấy. Trong câu chuyện gì của Liễu Phàm Tứ Quấn hay là An Sĩ Toàn Thơ gì đó, thì câu chuyện mà nguyên một cái làng đó, một đêm đó bị ăn cắp hết, bị ăn trộm hết, thế mà ăn trộm không ghé cái nhà ông đó. Tại sao? Vị thần kim giáp che mất cái nhà đó đi, cho nên là hôm đó là nó trộm hết cái làng đó, mà tự nhiên cái làng cái nhà đó không trộm. Tại sao khi bắt được nó điều tra hỏi tại sao mà cái nhà này không trộm, có phải đồng phạm không? Nó không phải, chúng tôi đi ngang đâu có thấy cái nhà này đâu, cho nên là không yêu trộm. Một người đại thiện, thần kim giáp đã che mất, làm cho nó không thấy được cái nhà đó, cho nên là nó không vô trộm được. Rõ ràng là chuyển được nghiệp mà. Tại sao không chuyển? Chỉ là chúng ta không chịu nỗ lực. Làm thiện thì cũng giống như là kéo lửa vậy. Mình phải gia lực mình làm chứ. Mới vừa kéo lửa chứ mới cái làm cho nóng nóng thôi. Rồi cái nghe lại khuyến khích cái cũng gàm vậy. Nhưng mà tự nhiên cảm thấy nó lỗ, thấy nó bị lỗ lã quá, bị thiệt thòi, thôi không làm. Thì cuối cùng kết quả đâu có đó. Cho nên nghiệp chướng có thể tiêu. Hòa thượng dạy nhân quả, cái nhân ác nhân thiện trong đời quá khứ chúng ta đã tạo, nó có đầy đủ hết, giống như những hạt giống ấy, nó có sẵn hết trơn. Mà muốn nó đơm hoa kết trái ấy, thì nó phải trải qua cái gì, giai đoạn duyên. Hạt thì nó cần phải có đất nước gió lửa thì nó mới sinh sôi nảy nở, nó mới trưởng thành lớn lên, rồi xong đó mới kết, mới đơm hoa, mới kết trái. Thì cũng vậy, chúng ta muốn chuyển nghiệp thì sao? Ngay trong giai đoạn này, trong cuộc đời sự của hiện tại chúng ta, ta đoạn ác tu thiện, có nghĩa là không làm việc ác nữa, cắt cái duyên rồi, cắt cái duyên ác rồi, thì làm gì những cái nhân ác mà nó có cơ hội để sanh khởi. Ngay trong cuộc đời này, trong khởi tâm động niệm chúng ta chỉ là thuần tịnh thuần thiện, thì những cái nhân thuần tịnh thuần thiện nó sẽ được gặp cái duyên thuần tịnh thuần thiện, nó kết quả những cái quả thuần tịnh thuần thiện. Còn nếu trong đời này, ngay trong đời này mà không, tuyệt đối là không có có nỗ lực mà làm, không cắt cái duyên ác đi, thì quả ác chắc chắn phải có. Ở tại sao mà mình sống tự tại, thoải mái, thanh tịnh, nói gì mình không có giành, mình không có tranh, người ta chưa tranh, người ta chưa giành, mình đã nhường rồi. Vậy thì không làm sao mà không tự tại, mà làm gì mà có phiền não. Thế gian thì người ta tranh, người ta giành, mình cũng đi tranh cũng giành, thì tranh giành gặp nhau thì sao, thành ra đấu tranh lớn hơn nữa thì là gì, thì chiến tranh. Mà cứ hỏi tại sao mình không chuyển được, sao mà cuộc đời mình gặp nhiều những xui xẻo à, tại sao mình phiền não quá. Có người hỏi tôi, nói thầy ơi sao con phiền não quá vậy thầy. Người ta sẽ nói này, nói cho nó vừa cách nói để mà để vừa lòng người. Gặp tôi thì sao, phải không? Tôi nói không phiền não mới lạ. Không phiền não mới lạ, tối ngày cứ sống trong ảo ảnh. Khởi tâm động niệm thì tự tư tự lợi. Làm đến việc gì thì cũng danh vọng lợi dưỡng, mà không khổ mới lạ. Lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền thì không làm, mà chỉ toàn làm theo như tập khí phiền não của mình. Vậy thì không khổ mới lạ, không phiền não mới lạ. Nhưng mà người ta không thích nghe, cứ sợ mình thiệt thòi không à. Nơi nơi là sợ thiệt thòi. Sợ thiệt thòi thì đã phiền não rồi. Mình không sợ thiệt thòi, mình chấp nhận, mình bằng lòng cái thiệt thòi. Nhiều người nói, làm gì có chuyện học Phật mà học mà bị thiệt thòi, không học. À, học Phật vào hòa và thiệt thòi là không học. Ông Hòa Thượng nói, chả lẽ mình là người học Phật là mình đã tình nguyện làm người thiệt thòi hay sao? Cho nên người chưa biết gọi là hoan hỷ tiếp nhận cái thiệt thòi thì người đó chưa phải là người học Phật. Nói gọi là nói cho có nói vậy thôi chứ thật ra có thiệt thòi đâu. À, các vị thấy có thiệt thòi không? Chẳng bao giờ có thiệt thòi cả. Đó, bao nhiêu qua chúng ta làm, tất cả gì chúng ta làm, mình làm tốt mà người ta không cho làm, nhường cho người ta, coi như việc tốt mình đã xong. Có phải hoan hỷ không? Tự nhiên đi cưỡng cầu, bắt mình phải làm cho bằng được, không làm là coi như là không được. Vậy đó, là phiền não rồi, cưỡng cầu rồi. Mình muốn làm mà người ta không, người ta dành thì mình nhớ. Có như Phật sự mình thay vì 10 năm mới xong, 3 năm mới xong mà người ta dành thì coi như việc của mình xong rồi. Có phải không? Cho nên thật ra mà nói thì khó đây. Giáo học Phật Pháp, giáo dục thánh hiền, giáo dục Phật Pháp bị mai một. Giáo dục gia đình mai một, giáo dục xã hội, giáo dục học đường nó cũng bị mai một. Rất là khó. Trong khi chung quanh ta toàn là những người tham, tự nhiên nó kích động cái tham của ta. À, người ta tham mình cũng tham, tự nhiên cũng thấy thiệt thòi. Thì coi như nếu mà cảm thấy thiệt thòi thì mình lại, mình để gỡ vào cái tập khí phiền não rồi. Cho nên nhớ một điều là chúng ta đã học được, đã tiếp nhận cái giáo huấn của Phật Bồ Tát, đã tiếp nhận cái giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền, hãy nghe lời mà làm. Đừng có làm theo tập khí phiền não của mình nữa. Mình nghe theo cái vọng tưởng, cái gọi là cái phân biệt chấp trước, cái thấy, cái nhìn, cái biết sai lầm của mình đó mà làm thì sai sẽ càng sai. Mà sai chính là tạo nghiệp, tạo ác nghiệp chứ không phải là tạo thiện nghiệp. Vậy thì phiền não thiệt thòi sẽ về mình chứ. Mình thấy Phật Bồ Tát có thiệt thòi không? Thánh hiền có thiệt thòi không? Không. Hả? Chúng ta nghe cái chữ định nghĩa của chữ quân tử thôi. Quân tử là gì? Quân tử là thấy lợi không màng, thấy khó dấn thân vào. Mình thấy người mấy người đó thiệt thòi hả? Họ có thiệt thòi không? Không. Có thiệt thòi đâu. Thấy lợi thì không bao giờ màng đến. Nhưng mà thấy khó, thấy khổ thì dấn thân vào. Sẵn sàng chịu khó chịu khổ. Cho nên chúng ta sở dĩ có phiền não là vì chúng ta không chịu làm theo cái lời dạy của Phật Bồ Tát. Chứ hoàn toàn làm theo lời Phật dạy không có phiền não, không có khổ đau. Không có khổ đau trong hiện tại và mãi mãi ở tương lai cũng không có phiền não, không khổ đau. Còn nếu nghe theo lời cái sự cái gọi là cái tập khí phiền não của mình. Tập khí là thói quen. Có nhiều người không hiểu cái chữ tập khí là gì. Tập khí chính là thói quen. Thói quen là gì? Tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham danh, tham lợi. Hả? Đó là thói quen. thói quen tự tư tự lợi, thói quen danh vọng lợi dưỡng, và thói quen gì nữa? Tham, sân, si, mạng. Mạng là ngạo mạn đó. Đó là những thói quen. Mà có người thì chúng ta nghĩ coi, những thói quen này nó khổ nổi là mới sanh ra là có thói quen này luôn. Chứ đừng có nói là già rồi mới đã có những cái thói quen này. Cho nên chúng ta biết tại sao mà nghiệp chướng không thể chuyển đổi chưa? Chẳng qua là do chúng ta thôi. Bởi vì tôi nhắc hoài cái câu mà có người hỏi tôi, thầy ơi, làm sao làm được Phật Bồ Tát? Cái này câu hỏi này hay à? À, dễ mà. Muốn làm Bồ Tát ha? Đừng làm việc chúng sanh nữa. À, chúng sanh là gì? Tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi. À, từ tư, từ lợi, danh vọng, lợi dưỡng. À, năm dục hưởng thụ, năm dục sáu trần. Đừng có tiêm nhiễm nó nữa, trở thành Bồ Tát. Hôm qua có cô Phật tử gọi cho tôi, nói thầy ơi, mọi người khuyên con đi, nên đi thọ Bồ Tát. Bây giờ mọi người ai cũng thọ Bồ Tát chứ. Thôi tôi nói, gọi nói cho tôi, hôm qua nè, tôi vừa dặn xong là gọi cho tôi. Nói là thầy học nhắn tin cho tôi, nói thầy trả lời để cho con lấy công chuyện, cái là trả lời để con chuyển cho người ta. Tôi thấy mệt quá, tôi đánh chữ tôi đai nó đau, tôi gọi luôn, tôi nói ở nước ngoài gọi bây giờ. Tôi nói tốt nhất cứ nói với họ rằng dạ con đang học làm Bồ Tát, còn mấy người quy y thì mấy người cứ thọ giới thì mấy người thọ đi, như con bây giờ con đang tập làm thế thôi. Chứ mấy người đó bây giờ mà nói gì không có nói được đâu, tại vì họ đã được dạy rồi, thọ giới Bồ Tát, gieo cái nhân Bồ Tát thì mới làm được Bồ Tát. Cho nên là họ nghĩ rằng thọ giới Bồ Tát rồi là sẽ là Bồ Tát. Họ đâu có biết rằng hằng ngày khởi tâm động niệm vì lợi chúng sanh chính là Bồ Tát. Đâu cần thọ giới đâu. Toàn tâm toàn lực chỉ nghĩ đến lợi cho người khác, không bao giờ nghĩ đến lợi cho mình, thì đó chính là Bồ Tát. Chúng ta hiểu.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.